在佛法里面讲，是在
本法乱感觉này là gì？
Cảnh
giới hướng lên của đạo Phật hoàn toàn từ chỗ đoạn hoặc mới có thể tiến lên. Không đoạn hoặc thì chẳng thể tiến lên. Quý vị có thông minh đến đâu, nhưng nếu không tu tập thiện nghiệp thì vẫn ở cõi người. Địa vị của quý vị vẫn ở cõi người, ở cõi người giải ngộ, không cách nào lên được cõi trời. Hướng lên được nhất định là đức hạnh. Đức hạnh và tự tánh tương ưng. Dù giới khoa học thông minh, nhưng nếu không có đức hạnh, địa vị của họ ở cõi người. Những sản phẩm khoa học kỹ thuật mà họ tạo ra có hại lớn đối với tất cả chúng sanh, thậm chí có hại đối với quả địa cầu, tương lai chắc chắn họ phải đọa vào địa ngục. Mười pháp giới lên cách nào, xuống cách nào đều có tiêu chuẩn của nó, hoàn toàn không liên quan đến sự thông minh tài trí của quý vị. Chúng tôi thường nói nó không liên quan đến Phật học, nho học, đạo học. Nếu là học nho, học đạo, học Phật thì hoàn toàn khác. Đó mới là thật sự hướng thượng nâng cao. Phải hiểu được đạo lý này. Nếu không hiểu đạo lý này, cho dù quý vị là nhà phát minh giỏi cũng không thể siêu diệt lục đạo luân hồi. Ở đoạn này, Đức Phật dùng Nhân Đà La Võng làm dụ để nói lên ý nghĩa này. Nghĩa là mượn Nhân Đà La Võng. Dưới đây giải thích rằng Nhân Đà La Võng giả đế thích thiên cung sở hiển chi châu võng, võng hữu thiên châu hổ tương ương chiếu. Nhất nhất châu trung cách hiện nhất thiết châu ảnh, thử thị đệ nhất trùng chi các ảnh hiện. Trời đế thích là thiên chủ của cõi trời đao lợi. Người xưa quen tôn xưng ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế chính là Đế Thích Thiên. Trong cung điện của ngài có La Võng. Ngoài trần của cung điện có La Võng. Ở cõi nhân gian này, cung điện thời xưa có, tôi đi tham quan qua cung điện của nước ngoài, hình như không có La Võng. Cung điện của Nhật có, Nhật học theo Trung Quốc mà. Vì sao vậy? Vì cung điện là một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi viên gạch, mỗi viên ngói, mỗi cây cột, mỗi cây kẹo đều là nghệ thuật, đều có hoa văn. Đó là một tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Sợ chim làm tổ trên những cây kẹo đó. Cho nên dùng sợi dây đồng kết thành võng ngăn lại, chim không bay vào được. Người thấy được nhưng không được đụng vào. Cho nên cung điện thời xưa đều có la võng. Ngày nay không còn, nhưng nếu đến Nhật Bản quý vị sẽ thấy được. Một số chùa ở Nhật có mấy ngàn năm lịch sử vẫn còn la võng, chúng ta có thể thấy được. La võng của trời Đế Thích rất đắt giá, vì nó dùng bảo châu kết thành, gọi là châu võng. Võng có thiên châu. Chúng ta có thể tưởng tượng ra viên châu đó rất lớn, 1000 viên. Trong cung điện có võng, trên võng gắn 1000 viên châu. Viên châu tròn và trong suốt, như tấm gương có thể soi được. Mỗi viên châu có thể soi được những viên châu khác. Viên châu tròn, bề mặt của nó lồi ra, chiếu được hết cả cung điện trong đó. Chẳng những ngàn viên châu mà tất cả cảnh quan đều thu vào trong đó. Đây là một trùng. Quan sát kỹ, mỗi viên châu đều có 1000 viên châu. Ánh sáng của 999 viên châu khác đều ở trong một viên châu, giống như hai tấm kính chiếu vào nhau vậy. Hai tấm kính chiếu vào nhau, chúng ta đi ở giữa sẽ thấy trùng trùng vô tận. Hiện tiện của viên châu này cũng như vậy. Ở trong đó chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy được trùng trùng vô tận, chẳng phải một viên. Nhất nhất châu trung, các hiện nhất thiết châu ảnh. Đây là trùng thứ nhất. Môn thứ sáu có nói: nhi nhất châu trung sở hiện, chi nhất thiết châu ảnh, phục hiện ư kỳ dư cửu, bách cửu thập cửu châu chi trung. Thị đệ nhị trùng, chi ảnh hiện, như thị thiên châu, trùng trùng ương hiện, vô hữu cùng tận. Như hai tấm kính chiếu vào nhau, ở đây là 1000 tấm, 1000 tấm kính chiếu vào nhau. Quý vị đi ở giữa sẽ thấy được tướng gì. Đời Tùy Đường, quốc sư Hiền Thủ nói về trùng trùng vô tận, giảng trong cung đình, hoàng đế nghe không hiểu được, không thể lãnh hội được ý này. Hoàng đế thưa với đại sư Hiện Thủ. Đại sư nói: Hoàng thượng lập một ngôi đình ngoài cung điện, xây dựng một ngôi đình tám góc. Làm xong rồi, quốc sư nói hoàng thượng đặt mỗi góc một tấm gương. Gương ngày xưa làm bằng đồng chứ không phải làm bằng kính, cho nên trên dưới cũng có thể đặt kính, tổng cộng là 10 mặt. Sau đó mời hoàng thượng vào trong đình xem. Vừa bước vào trong là hiểu được trùng trùng vô tận, quang quang tường chiếu. Quý vị xem trong đó rốt cuộc là bao nhiêu người, đúng là đếm không thể hết. Đây là cảnh giới Hoa Nghiêm, là chân thật, chân tướng, chân tướng sự thật đấy. Chúng ta ngày nay rất tệ. Vì sao vậy? Vì la võng của trời Đế Thích trong suốt, như viên thủy tinh vậy. Mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta có phải là một viên thủy tinh trong suốt chăng? Có hay không? Có, trong kinh nói, trong một di trần, một cọng lông, đều có đại thiên thế giới mà. Chẳng những có đại thiên thế giới mà còn trùng trùng vô tận. Đây là sự thật không giả dối đâu. Khi nào chúng ta mới có thể nhận ra? Minh tâm kiến tánh là nhận ra được. Quý vị sẽ biết được mỗi cọng lông trên cơ thể của mình, mỗi tế bào khởi tác dụng. Tác dụng này và đại thiên thế giới, vô lượng vô biên sát độ của chư Phật, giống như thông tin qua lại, nó là đồng thời. Biến pháp giới, hư không giới, lớn là thế giới, nhỏ là di trần, đều có ở trong đó. Đây là khoa học mà đạo Phật nói. Tuyệt đối không giả đâu. Câu này nói cách đây mấy ngàn năm rồi, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Hoa Nghiêm. Sau khi thành đạo, bộ kinh đầu tiên được Ngài giảng ở trong định. Cảnh giới này không ai có thể hiểu được. Nếu khi đó Đức Phật nói về cảnh giới này cho mọi người nghe, họ sẽ không chấp nhận. Chẳng ai có thể hiểu được. Vì sao vậy? Phiền não tập khí dày cộm, sao có thể hiểu được? Cho nên Bồ Tát Long Vương mang cất giữ dưới Long Cung. Sau khi xuất định, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh gì? Ngài giảng kinh A Hàm. Điều này chúng ta cần nên học tập, gọi là ứng cơ thí giáo. Hàng phàm phu không biết gì hết. Giảng cho họ điều gì? Giảng về đạo lý làm người. Như ngày nay chúng ta nói về luân lý, đạo đức, nhân quả, nói về tiểu pháp, họ có thể chấp nhận. Kinh A Hàm là con đường trời người, khuyên người đoạn ác tu thiện, con người nên lập chí sanh thiên. Cõi trời phước báo lớn hơn cõi người, nên đem mục tiêu đặt ở cõi trời. đem bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh mà Đức Phật đã giảng trong 21 ngày đó cất đi. Cất đi, không nói đến nữa. 12 năm giảng Kinh A Hàm, nền tảng này vững chắc rồi. Kế đến giảng Phương Đẳng 8 năm. Kinh Phương Đẳng là sự bắt đầu của giáo pháp Đại Thừa, chuyển tiểu thành đại, giống như mở trung học. Phương Đẳng giảng 8 năm, cộng với 12 năm trước là 20 năm. Có nền tảng 20 năm rồi mới giảng Bát Nhã. Bát Nhã là nói lời chân thật. Nói lên điều gì? Nói cho ta biết tất cả đều là giả, chẳng phải chân. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Giảng những điều như vậy, không ngừng đưa học trò tiến lên. Bậc căn tánh thật sự đốn ngộ quá ít, hạng người này không nhiều. Người căn tánh bình thường chiếm đại đa số. 22 năm giảng Kinh Bát Nhã, cuối cùng giảng Pháp Hoa 8 năm. Giáo nghĩa của Pháp Hoa và Hoa Nghiêm giống nhau. Nói lời chân thật. Đức Phật dạy học có thứ lớp. Giống như trường học, tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở. Không có hình thức trường học, nhưng quý vị cần nên biết. Một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giống như việc dạy học tư thục ngày xưa. Không ít học sinh. Vào thời Khổng Tử là tư nhân dạy học, cũng không tệ đâu. Khổng Tử có 3.000 học trò. Khổng Tử dạy học chỉ có 5 năm, thời gian không dài. Sau khi Đức Phật Thích Ca khai ngộ, Ngài lập chí dạy học, không làm việc gì khác. 79 tuổi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài đã dạy học 49 năm. 49 năm này đều là cách dạy học tư thục ngày xưa. Hình thức đó, trạng thái đó, Ngài đã dạy rất thành công. Phạm vi dạy học đến cuối cùng vô cùng rộng lớn. Trong số học trò được thành tựu, tỏa ra khắp nơi đi giảng kinh thuyết pháp. Mở rộng sự giáo hóa của Đức Phật, ảnh hưởng rất lớn. Ngoài Ấn Độ ra, những nước lân cận Ấn Độ, các vị đệ tử Ngài đều đã đi qua. Cho nên Ngài là nhà giáo dục, chứ không phải tôn giáo. Người tín ngưỡng tôn giáo đã học theo Đức Phật rất đông. Chúng ta thường thấy trong kinh, Đức Phật không bảo họ phải thay đổi tín ngưỡng. Vì tín ngưỡng tôn giáo, nhưng học tập theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không xung đột, không sao hết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giống như tư nhân mở trường học. Quý vị đến học, Đức Phật dạy điều gì? Giáo dục phổ cập là Kinh A Hàm. Kinh A Hàm giúp cho ta an định xã hội. Trong đó nói về luân lý, đạo đức, nhân quả rất nhiều. Nam truyền là tiểu thừa, đầy đủ nhất là nước Thái Lan. Tôi có đến Thái Lan mấy lần, rất tiếc Phật giáo tiểu thừa không đi vào phương hướng dạy học. Nếu họ thực hành giáo dục của Phật giáo thì đất nước Thái Lan sẽ rất hay. Xã hội đó chắc chắn trường trị cửu an, sẽ không có nhiều loạn động như vậy. Khi đất nước Thái Lan không an định, người học Phật sẽ rất kiên thành, làm nghi thức tôn giáo, cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Đọc tụng kinh điển nhưng không hiểu ý nghĩa trong kinh, tuy trì giới, nhưng tại sao phải trì giới? Vì sao Đức Phật chế định ra những điều này? Họ không hiểu được. Cho nên nó thuộc về tôn giáo. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài là nhà giáo dục. Điều này cần nên hiểu rõ. Ngài dạy con người phá mê khai ngộ. Mới có thể lìa khổ được vui. Khổ từ đâu mà có? Khổ từ mê hoặc điên đảo mà có. Thế nào gọi là mê hoặc điên đảo? Là không hiểu rõ chân tướng sự thật. Người xưa dạy chúng ta biết được chân tướng sự thật trước mắt. Điều này rất cạn, chứ không sâu đâu. Đầu tiên phải biết quan hệ giữa con người với con người. Ngũ luân là nói về quan hệ. Sau khi hiểu rõ được mối quan hệ rồi, kế đến phải biết cách đối xử với nhau. Quan hệ là đạo. Thuận theo quan hệ đối xử với nhau là đức, gọi là đạo đức. Đạo là quy luật tự nhiên, chứ chẳng phải người nào đó sáng lập nên. Quan hệ cha con, quan hệ vợ chồng, quan hệ vua tôi, quan hệ anh em, quan hệ bạn bè, những điều này không phải do ai đó phát minh ra, mà là tự nhiên. Cho nên nó thuộc về đạo. Phu tử hữu thân là thân yêu. Quân thần hữu nghĩa là nhân nghĩa. Nó thuộc về đức. Phu tử tử hiếu là đức. Quân thần, quân nhân, thần trung, trung nghĩa đây chính là đức. Bạn hữu hữu tín là đức. Trường ứng hữu tự, tự là đức, là thứ tự. Giáo dục phổ cập nói đến ngũ thường rất đơn giản, gồm nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, nói về tứ duy bát đức là đầy đủ rồi. Mọi người ai ai cũng hiểu và tuân thủ theo, xã hội này sẽ an định hài hòa. Con người phải dạy, nếu không dạy họ sẽ không hiểu. Những thứ này không phải mang ra đọc giống như đọc kinh, đọc như thế sẽ chẳng có lợi ích gì. Nếu thực hành được trong cuộc sống, trong công việc, trong cách đối nhân xử thế, cho nên Phật giáo là sự giáo dục của Đức Phật, chứ không phải là tôn giáo. Điều này nhất định chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Ngày nay Phật giáo trở thành tôn giáo, biến thành tôn giáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ chảy nước mắt đấy. Sao lại ra nông nỗi này? Bất luận hàng tại gia hay xuất gia đã quy y theo Phật, trở thành đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu không nhận biết chân tướng sự thật này, sao xứng đáng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Nhất định chúng ta phải đưa tôn giáo trở lại nền giáo dục thì mới xứng đáng như Đức Phật. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, năm 30 tuổi Ngài bắt đầu giảng kinh dạy học, 79 tuổi Ngài nhập Niết Bàn, không bỏ phí một ngày nào. Hàng ngày giảng kinh dạy học. Địa vị của Ngài là gì? Là thầy giáo. Danh từ này rất xứng đáng, Ngài là thầy giáo đấy. Ngài dạy điều gì? Tất cả kinh điển ngày nay chính là những bài giảng ngày xưa. Trong kinh điển Tiểu Thừa nói về luân lý, đạo đức, nhân quả rất nhiều. Trong kinh điển Đại Thừa nói về triết học, khoa học rất nhiều. Chẳng điều gì không có trong kinh giáo. Mọi người gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thỉnh giáo với Ngài, có hỏi là có đáp. Những câu vấn đáp này đều có ghi chép trong kinh điển. Chúng ta thường thấy trong kinh điển, tâm của Đức Thế Tôn từ bi đến cùng tột, giúp tất cả chúng sanh vô điều kiện. Giúp điều gì? Giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui, tiêu tai miễn nạn. Những thiên tai ngày nay đều có ghi chép trong kinh điển. Làm thế nào để hóa giải tai nạn của mỗi cá nhân? Hóa giải thiên tai của xã hội, hóa giải thiên tai của quả địa cầu. Có trong kinh điển chăng? Có. nghiêm chỉnh học tập chắc chắn có hiệu quả. Gần đây hiệp hội của chúng ta đề xướng tu pháp lục hòa kính. Pháp lục hòa kính có thể hóa giải thiên tai của quả địa cầu. Vì sao vậy? Chuyển đổi tâm niệm bất thiện của chúng ta. Trên thế giới ngày nay có rất nhiều bậc chí sĩ nhân từ, nhà khoa học, nhà triết học, người lãnh đạo đất nước. Đều cho chúng ta biết hài hòa là vấn đề tối quan trọng trong xã hội ngày nay. Nếu mọi người đều nghĩ đến hài hòa, đều đi đến hướng hài hòa, thì thế giới này không còn xung đột. Không còn chiến tranh nữa. Chiến tranh là tai họa của con người. Ngày nay chúng ta biết được trình độ của mình, hiểu được những điều trong kinh tương đối, biết được thế giới vật chất và mình là một thể. Tâm chúng ta chánh, hành vi chúng ta chánh, thì những thiên tai trên quả địa cầu này đều được hóa giải. Khởi lên một niệm bất luận là vô tình hay cố ý, là thiện niệm hay ác niệm, sự ba động của nó châu biến pháp giới. Dĩ nhiên châu biến khắp quả địa cầu, nó sẽ ảnh hưởng đến quả địa cầu. Ý niệm không tốt sẽ dẫn đến quả địa cầu có những chuyện phiền phức như động đất, gió bão, nước lớn, vân vân, thậm chí còn có nạn ung dịch nữa. Một ý niệm thiện sẽ hóa giải được những thiên tai này. Sao gọi là thiện niệm? Sao gọi là ác niệm? Có một tiêu chuẩn rất đơn giản. Tự tư tự lợi là ác niệm. Lợi ích xã hội, lợi ích đại chúng là thiện niệm. Quý vị xem tiêu chuẩn này đơn giản như vậy đó. Một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa bao giờ Ngài có một ý niệm gì mình. Ngài làm bậc mưu phạm là điển hình cho chúng ta. Ngài nhận biết rõ ràng mỗi ý niệm chẳng những chịu trách nhiệm đối với mình, mà đối với xã hội, đối với quả địa cầu đều phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với biến pháp giới hư không giới. Lời nói này chúng ta ngày nay khẳng định được rồi. Vì sao vậy? Khi học đến Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn, học đến Di Tế Tương Dung Môn là hiểu được rõ ràng. Trong tâm không có ý niệm ác, chúng sanh lấy ác niệm đối với mình, mình đem thiện niệm đối với họ. Như thế mới có thể giải quyết được vấn đề. Đức Thế Tôn đã làm bậc mô phạm cho chúng ta. Khi Đức Phật còn tại thế, có người hủy báng Ngài. có người chướng ngại Ngài, có người phê bình Ngài, có người hãm hại Ngài, Ngài đã đối phó cách nào? Trong tâm Ngài, những người hại Ngài đều là chư Phật Bồ Tát, đều là thiện tri thức. Đến để khảo Ngài, xem những điều Ngài giảng, Ngài học có thật hay không. Ngài đã trải qua được sự khảo nghiệm. Ngài có chánh niệm. Chánh niệm đó là gì? Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Trong giới kinh có câu: tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Ngài thực sự đã làm được. Đây không phải là ví dụ đâu. Nếu biết quan hệ nhất thể thì sẽ hiểu được vấn đề này. Nếu cha mẹ khiển trách ta một cách vô lý, ta có oán giận họ chăng? Không thể được. Khi vô cớ hàm oan quý vị, xem quý vị có đức hạnh hay không, kiểm tra quý vị. Xem quý vị nói là ác tâm hay thiện ý. Ác tâm thiện ý không ở người mà ở mình. Nếu bản thân là thiện ý, tất cả ác tâm bên ngoài đến chỗ mình đều biến thành thiện ý. Người ngoài thiện ý, mình ác tâm, thiện ý bên ngoài đến chỗ mình cũng biến thành ác tâm. Hiện tượng này rất phổ biến trong xã hội ngày nay. Quý vị quan sát kỹ sẽ thấy được rõ ràng. Chỉ cần tâm địa thanh tịnh, lương thiện, sẽ nhận biết một cách rõ ràng, minh bạch. Khi gặp nạn, quý vị sẽ nghĩ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, lập tức được hóa giải hết. Dùng tâm gì? Dùng tâm biết ơn để đối phó. Vì sao phải dùng tâm biết ơn? Nếu họ thật sự thiện ý thì chẳng có vấn đề gì. Nếu họ bất thiện, với tâm trạng đố kỵ chướng ngại, họ đã tạo nghiệp rất nặng, phải đọa vào ba đường ác. Họ không làm tổn hại mình, nhưng đã tổn hại chính họ. Cho nên bản thân chúng ta trong cuộc sống hàng ngày tu tập tất cả công đức hồi hướng cho họ, giúp cho họ tiêu tai giải nạn. Tuy đọa vào ác đạo nhưng chịu khổ ít một chút, sớm có ngày ra khỏi nơi đó. Chúng ta phải học giống như tâm của chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát. Không được dùng phiền não. Nếu dùng phiền não là oan oan tương báo, là sai lầm lớn. Như vậy có nghĩa là quý vị ngang hàng với họ. Học Phật nhiều năm như thế mà còn ngang hàng với họ thì quý vị học đến đâu chứ? Học Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là bậc mô phạm của chúng ta. Học tập theo Ngài gọi là chân học tập. Kinh điển là ngôn ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh giáo